Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình Theo bước chân người hôm nay, chúng ta đến bài 15, Chúa gọi Ma-thi-ơ và việc kiêng ăn. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi đi con đường Chúa vẫn đi qua tiếng hát Mai Hương.
Chúa vẫn đi. Ngày xưa bao năm qua rồi, lang thang trên đường Ngài đã bước qua. Tâm hồn tràn dâng ý nghĩ, đường lối quanh co vẫn dáng ngày xưa. Làn gió ngát hương miền quê, tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi. Hình ảnh Giêsu con đây, nay là đường về làng Chúa Giáng sinh ngày xưa, miền núi chập trùng vùng Galilê, nơi bước chân Ngài quen thuộc. Lại nhìn về miền đồi núi Olive, từ nghìn năm xưa còn đó. Chỗ thuở xưa nơi Ngài cầu xin tha thiết, nhìn dấu bước chân buổi mai hôm nào, thập giá Chúa mang nặng vai. Tôi lên trên đồi Gô-gô-tha, nhìn quanh trên đồi
bây giờ là bài 15, Chúa gọi Matthew. Đến đây chúng ta sẽ chứng kiến việc Chúa gọi một công chức sở thuế là Matthew trở thành môn đệ. Được ghi trong các sách Phúc âm Cộng quan, Matthew chương 9 câu 9 đến câu 13, Phúc âm Mark chương 2 câu 13 đến câu 17, Luca chương 5 câu 27 đến câu 32. Chúng ta nghe Matthew ký thuật như sau. Đức Chúa Giêsu ra khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Matthew đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: "Hãy theo ta." Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Và đương khi Đức Chúa Giêsu ngồi ăn tại nhà Matthew, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. Người Pharisee thấy vậy thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: "Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy?" Đức Chúa Giêsu nghe điều đó, bèn phán rằng: "Chẳng phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì: ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội." Đó là theo Phúc âm Matthew chương 9, câu 9 đến câu 13. Bốn người đã rời bỏ cuộc đời ngư phủ đi theo Chúa Giêsu làm môn đệ Ngài. Ở đây chúng ta thấy Chúa gọi Matthew là nhân viên thuế vụ. Khác với những người dân trài kia, Matthew là một công chức của chính quyền La Mã. Chính công việc của Matthew cộng tác với kẻ thống trị và làm công việc dựa vào chính quyền để bóp hầu bóp cổ đồng bào khiến cho người Do Thái khinh bỉ, thường gọi một cách miệt thị là bọn thâu thuế. Kinh Thánh không cho biết trước đó Matthew đã gặp Chúa Giêsu lần nào chưa, nhưng chắc chắn ông đã từng nghe nói về Ngài. Dù sao, điều làm chúng ta ngạc nhiên đó là khi nghe tiếng Chúa gọi, ông đã bỏ tất cả đi theo Ngài. Một hành động ngày nay có thể bị coi là đào nhiệm hay tự ý bỏ nhiệm sở. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý, vào thời đế quốc La Mã, việc thu thuế được giao cho một viên chức La Mã. Viên chức này không trực tiếp thâu thuế, nhưng giao cho người Do Thái đấu thầu. Mỗi người phải có bổn phận thâu bao nhiêu hộ và nộp cho đủ chỉ tiêu. Nếu thâu được nhiều hơn thì hưởng phần phụ trội. Vì thế tình trạng lạm thâu là điều không thể tránh được. Mang danh nghĩa thu thuế cho chính quyền, nhưng đám công chức sở thuế này cũng kiếm trác rất nhiều cho chính mình. Vì thế, người Do Thái ghét bọn thâu thuế không phải là điều khó hiểu. Động cơ nào đã khiến Matthew bỏ một nghề kiếm tiền dễ dàng như thế để theo Chúa Giêsu? Công việc của Matthew khiến ông phải tiếp xúc nhiều với dân chúng, cho nên chắc đã được nghe nhiều điều về Chúa. Ông mong có ngày được gặp đấng tiên tri lớn đó, nhưng công việc đã cột chân ông ở sở thuế, không biết đến bao giờ mới có thể gặp được Ngài. Vì đã suy nghĩ về Chúa từ lâu, nên khi được chính Ngài đến gọi, ông đã quyết định nhanh chóng đứng dậy bỏ tất cả, dứt khoát theo Chúa. Hai sách Phúc âm Mark và Luca đều gọi ông là Lê-vi, nhưng tên Matthew do Chúa đặt cho nên ông thích tên này hơn. Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu đã chọn trong số 12 môn đệ của Ngài một người bị khinh bỉ và coi thường hơn hết trong xã hội Do Thái. Điều này có ý nghĩa gì? Nếu một người thâu thuế còn có hy vọng, thì tất nhiên đồng bạn của ông cũng có hy vọng đó. Và nếu những người thâu thuế còn có hy vọng vào nước trời, trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, thì bất cứ con người nào, dù xấu xa đến đâu, dù bị khinh bỉ và coi thường đến đâu, cũng đều có hy vọng. Lê-vi muốn các đồng nghiệp của mình gặp Chúa Giêsu, nên ông đã tổ chức một bữa tiệc, mời Chúa Giêsu và cả bạn bè đến dự. Đám thông giáo và Pha-ri-si biết trước, nên để ý rình xem tên thâu thuế này sẽ làm những trò gì. Thấy Chúa Giêsu là thượng khách, đã đến cùng với các môn đồ, nhưng rồi họ lại thấy các thực khách khác, đa số là đám thâu thuế mà người Pha-ri-si gọi là kẻ tội lỗi. Họ suy nghĩ, một rabbi danh giá không bao giờ ngồi ăn với đám tội nhân kia. Nếu Giêsu cũng ngồi ăn chung với bọn kia, thì Giêsu cũng cá mè một lứa. Nhưng suy đi nghĩ lại, rồi đối chiếu với những việc quyền năng Chúa đã làm, họ không thể nào chấp nhận được kết luận quá thô sơ trên. Nhưng vì không dám hỏi thẳng Chúa, họ hỏi các môn đệ của Ngài: "Làm sao thầy các ngươi ăn chung với kẻ thâu thuế và kẻ xấu nết vậy?" Họ hỏi các môn đồ, nhưng Chúa nghe, và câu trả lời của Chúa đã cho thấy tương phản rõ rệt giữa Chúa với các thầy thông giáo. Chúa dùng một hình ảnh thật hiển nhiên mà họ không hiểu. Chẳng phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì. Ta muốn sự thương xót, nhưng không muốn của tế lễ. Vì ta đến đây không phải để gọi người công bình, nhưng để gọi người có tội. Những phép lạ Chúa làm, Chúa chữa lành bao nhiêu người bệnh tật, đã khiến cho mọi người nhận ra ngay Ngài là thầy thuốc vĩ đại. Tương phản ở đây là các thầy thông giáo chỉ là những thầy thuốc tồi. Về phương diện luân lý, họ hoàn toàn bỏ mặc, xa lánh đám người họ gọi là tội nhân, mà thật ra đó mới là những người cần được cứu chữa. Hơn nữa, chính họ cũng không có phương thuốc nào. Phương thuốc họ sử dụng chỉ là những gánh nặng luật pháp của con người mà chính họ cũng không mang nổi. Chúa Giê-xu có quyền năng chữa bệnh thân xác, nhưng điểm chính yếu đó là Ngài là Chúa cứu thế, là phương thuốc duy nhất cứu vớt tội nhân. Những ai ý thức mình là tội nhân có thể đến với Ngài để nhận ơn tha thứ. Chúa từng tuyên bố, ai đến với Chúa sẽ không bao giờ bị loại bỏ. Bây giờ chúng ta nói đến vấn đề kiêng ăn và cầu nguyện, được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 9, câu 14 đến câu 17, Luca chương 5, câu 33 đến 39 và Mác chương 2, câu 18 đến câu 20. Khi các môn đệ Giăng Báp-tít thắc mắc tại sao môn đệ Chúa không kiêng ăn, Chúa đã trả lời bằng cách nêu lên một thí dụ điển hình được ghi trong cả ba sách Tin Lành Cộng Quan. Chúng ta nghe Ma-thi-ơ thuật như sau. Khi ấy, các môn đồ của Giăng đến tìm Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng: "Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn?" Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn. Không ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ. Vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chẳng rách áo cũ và đằng rách trở nên xấu hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu làm vậy, thì bầu nứt, rượu chảy ra và bầu phải hư. Song ai nấy đều đổ rượu mới vào bầu mới thì giữ được cả hai bề." Đó là theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 9, câu 14 đến câu 17. Cả ba sách Tin Lành, Ma-thi-ơ, Mác và Luca đều đặt phần thảo luận về việc kiêng ăn ngay sau bữa tiệc tại nhà Lê-vi. Hai sự kiện này được nối kết với nhau một cách cố ý. Việc giao tiếp xã hội có thể trong một đôi phần bị coi là không thiêng liêng, và đây chính là cách đám Pha-ri-si dùng để tấn công cách sinh hoạt của Chúa Giê-xu và các môn đệ. Theo quan điểm của họ, thì thay vì ăn uống trong nhà Lê-vi, Chúa và các môn đệ nên kiêng ăn mới phải. Giăng Báp-tít cũng như phe Pha-ri-si kiêng ăn rất nhiều, tại sao Chúa Giê-xu không kiêng ăn? Điều này theo họ làm cho nhiều người bối rối, vì họ vẫn tin nơi Giăng Báp-tít và đám thông giáo rằng kiêng ăn là một nhân đức cao quý. Vì thế, họ đã phán đoán thái độ của Chúa Giê-xu hoàn toàn sai lạc. Chúa lại một lần nữa trả lời họ bằng một hình ảnh thí dụ. Chúa hỏi: "Các ngươi có thể nào bảo khách dự tiệc cưới kiêng ăn khi chú rể còn ở đó không?" Tất nhiên, đây là điều không thể chấp nhận được, vì chừng nào còn chú rể, bạn bè họ còn ăn uống, còn chúc tụng, còn vui mừng. Chúa Giê-xu ám chỉ Ngài là chàng rể và các môn đệ Chúa là khách dự tiệc cưới. Tất nhiên, họ không thể kiêng ăn khi Chúa còn ở với họ. Chúa cũng bảo rằng họ sẽ chỉ kiêng ăn khi chàng rể đã bị đem đi khỏi. Không có ai trong đám người ở đây hiểu điều Chúa mới nói. Không ai biết rằng Chúa ám chỉ việc Ngài phải chịu chết, và lúc đó môn đệ Ngài mới buồn rầu kiêng ăn. Chúng ta cần ghi nhận rằng có những điều Chúa tuyên bố không phải để họ hiểu hay chấp nhận ngay lúc đó, nhưng dành để về sau, họ hồi tưởng lại và lúc đó đức tin sẽ xuất hiện hay phục hồi. Hình ảnh tiếp theo Chúa nói với họ cũng là một hình ảnh quen thuộc trong giới người nghèo, lấy áo rách vá áo rách. Khi cái áo cũ bị rách, không ai cắt một mụn vá trong cái áo mới, vì như thế sẽ làm hỏng cái áo mới. Hơn nữa, miếng vải mới chưa co, khi vá vào áo cũ, lúc giặt sẽ co rút lại, chẳng rách áo cũ. Áo cũ phải vá bằng mụn vải cũ. Chúa lại dùng một hình ảnh khác. Rượu mới phải đổ vào bầu da mới. Đem rượu mới còn mạnh, đổ vào bầu da cũ, thì bầu hư và rượu cũng chảy mất. Chúa muốn dạy điều gì qua những hình ảnh thí dụ trên? Áo cũ và rượu cũ chính là tôn giáo và những tập tục của đám thông giáo và pha-ri-si. Tất cả những thứ đó không thể nào là giải đáp đúng cho cuộc đời mới. Đạo Chúa giống như rượu mới, phải được đổ vào một tâm hồn mới đã được tái tạo thì mới giữ vẹn được cả hai bề. Đám pha-ri-si không thể nào chấp nhận được đạo Chúa vì quá mạnh, sẽ phá vỡ những thành kiến cũ kỹ của họ mà thoát ra ngoài, không còn đọng lại một chút gì trong họ. Đạo lý của Chúa giống như miếng vải mới sẽ chẳng rách đời sống cũ kỹ của những người sống dựa vào luật pháp hình thức. Như vậy, tin Chúa Giê-xu không phải là theo đạo hay gia nhập một hội thánh nào và giữ một số các điều răn luật lệ có tính cách hình thức, nhưng là khởi sự thiết lập mối tương giao với Chúa, qua đó được Chúa tái tạo thành những cái bình mới trống không, nhiên hậu mới có thể nhận được sức sống mới từ Chúa tuôn đổ vào đời sống. Những người Pharisee ngày xưa muốn dựa vào việc giữ giới răn hình thức, dựa vào công đức cá nhân để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Chúa Giê-xu cho biết cố gắng đó của họ chỉ là vá vải mới vào áo cũ, đổ rượu mới vào bầu da cũ, không những vô ích mà còn tổn hại. Ngày nay, nhiều tôn giáo đã đi vào con đường đó. Họ đưa ra nhiều học thuyết rất hay như những miếng vải mới, như rượu mới mà không có cả một tấm áo mới hay không có bầu da mới. Cơ đốc giáo nhấn mạnh đến chiếc áo mới công chính do Chúa ban hay bầu da mới là tâm hồn mới được Chúa tái tạo. Chỉ những lúc đó mới có thể nhận được đạo của Chúa và sống cuộc sống mới. Chúng ta đã biết thái độ của môn đệ Giăng Báp-tít và đám thông giáo Pharisee đối với sự kiêng ăn. Họ lên án Chúa Giê-xu và môn đồ Ngài không kiêng ăn. Như vậy, kiêng ăn là gì? Kiêng ăn không phải là việc làm thường xảy ra trong đời sống hàng ngày. Người ta chia kiêng ăn làm nhiều loại. Kiêng ăn vì lý do tâm lý là khi người ta có chuyện quá buồn đến nỗi không muốn ăn uống gì, thường gọi là bỏ ăn. Cũng có người quá giận, cũng bỏ không ăn cơm. Tuy nhiên, cũng có người không ăn để phản đối một chính sách nào đó, chúng ta gọi là tuyệt thực, và đây có thể nói là kiêng ăn vì lý do chính trị. Trong y học, đối với một số thử nghiệm liên quan đến máu, thí dụ như muốn biết chính xác lượng đường trong máu, bác sĩ bắt bệnh nhân phải kiêng ăn 12 giờ. Loại kiêng ăn chúng ta nói ở đây là kiêng ăn vì lý do tôn giáo. Trong Cựu Ước, người Do Thái kiêng ăn trong ngày đại lễ chuộc tội nhằm ngày mùng 7 tháng thứ 10 theo lịch Do Thái. Các luật gia Do Thái quy định rằng kiêng ăn tức là không ăn một số lượng thực phẩm nào to bằng trái vả khô. Người ta cũng kiêng ăn khi gặp hoạn nạn hoặc gặp một chuyện đau buồn. David kiêng ăn khi đứa con do ngoại tình đau nặng. Khi kiêng ăn, người ta thường mặc áo bao gai và đội tro để tỏ lòng sám hối, mong Chúa thấy nỗi khổ sở, bất lực của mình mà đổi ý hoặc ra tay cứu vớt. Giăng Báp-tít cũng thường kiêng ăn và cũng dạy môn đồ mình kiêng ăn. Người ta kiêng ăn là để Chúa thấy lòng ăn năn sám hối của mình mà xin Chúa đoái thương. Đối với Chúa Giê-xu, kiêng ăn chỉ có hình thức hay dùng sự kiêng ăn để gán nợ cho Đức Chúa Trời, dựa vào đó đòi hỏi Chúa phải thi ơn giáng phúc cho mình, thì đó là loại kiêng ăn bị Chúa lên án. Trái lại, sự kiêng ăn bày tỏ lòng ăn năn thống hối và bày tỏ thái độ tha thiết quyết tâm muốn nối kết lại với Chúa, muốn ở riêng với Chúa, dẹp bỏ tất cả mọi ngăn trở kể cả việc ăn uống. Trong lúc ra mắt Chúa thì dường như không còn điều gì khác quan trọng hơn, như Môi-se ở trên núi Sinai với Chúa suốt 40 ngày đêm không ăn không uống. Nhiều tôi tới Chúa hàng năm thường để ra một số ngày nhất định để kiêng ăn. Trong những ngày đó, họ sống biệt riêng, đến một nơi yên tĩnh, ở một mình với Chúa, kiêng ăn và cầu nguyện. Hội thánh nào muốn mạnh mẽ phát triển cũng cần có một nhóm người thường xuyên dành thì giờ kiêng ăn cầu nguyện như thế. Tuy nhiên, hiểm họa của việc kiêng ăn tập thể ngày nay là có người không thực sự được kêu gọi để kiêng ăn nhưng vẫn cứ tham gia vì tiếng tăm hay vì chức vụ, nghĩa là đi trở lại con đường kiêng ăn theo nghĩa của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là điều Chúa Giê-xu lên án. Hội thánh thế kỷ đầu tiên thường kiêng ăn một tuần hai lần vào thứ tư và thứ sáu để tránh hai ngày kiêng ăn thứ hai và thứ năm trong Do Thái giáo. Tất nhiên, họ có thể kiêng ăn cả ngày hay một buổi và kiêng ăn thường đi kèm với sự cầu nguyện. Sang đến thế kỷ thứ hai, ngoài việc kiêng ăn hai lần trong tuần, người làm báp tem và người nhận báp tem cũng kiêng ăn khi thi hành thánh lễ này. Như vậy, chúng ta thấy ngay tinh thần kiêng ăn cầu nguyện trong một số hội thánh ngày nay quả thật đã giảm sút nhiều. Tuy nhiên, cần nói thêm một lời, đó là kiêng ăn cầu nguyện vẫn được hiểu là dấu hiệu của đời sống tâm linh sâu nhiệm phong phú, khao khát tìm kiếm Chúa. Vì thế, đôi khi những người thực hành kiêng ăn cầu nguyện bị dẫn dụ bởi ý tưởng thấy mình hơn những người không kiêng ăn và cảm thấy coi thường hoặc không tin tưởng những người không thực hành kiêng ăn cầu nguyện. Chúng ta cần nhớ lại Chúa Giê-xu dạy rất rõ về việc kiêng ăn cầu nguyện này trong bài giảng trên núi. Và điều Chúa muốn nhấn mạnh là đời sống riêng tư với Chúa, chứ không phải đó là việc để khoe khoang. Chính vì thế, trong lĩnh vực cầu nguyện cũng có một hiểm họa là vì coi đó là việc riêng tư, cho nên người tín đồ thường có khuynh hướng lười biếng, trễ nải trong sự kiêng ăn cầu nguyện. Người ta vẫn thường nói nan đề lớn nhất của sự cầu nguyện là người tín đồ không cầu nguyện. Những ai đang có những trách nhiệm thuộc linh mà chưa từng kiêng ăn cầu nguyện hay đã từng kiêng ăn cầu nguyện mà chưa thực hành thường xuyên thì nên bắt đầu lại. Vì nếu Chúa Giê-xu đã phải kiêng ăn cầu nguyện, sứ đồ Phao-lô và hội thánh ngày xưa cần kiêng ăn cầu nguyện, thì chúng ta trong hội thánh ngày nay lại càng cần kiêng ăn cầu nguyện hơn nữa.
Trong kinh thánh, trong ơn cao
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.